Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Khi chúng ta đang nói chuyện đây thì lãnh đạo của các nước trong khối ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã lũ lượt đến Sydney chuẩn bị cho hai ngày hội nghị chính vào thứ Bảy và Chủ nhật tại Darling Harbour của Sydney. Chúng ta cũng biết lâu nay Úc đã là đối tác của ASEAN, nhưng mà tại sao lần này lại tổ chức ở Úc?
Vâng, có lẽ là chúng ta trước hết phân biệt cái ASEAN Summit, tức là hội nghị thượng đỉnh ASEAN, và hội nghị thượng đỉnh ASEAN đặc biệt, tức là một cái nước nào đó mời cả cái khối ASEAN đến nước mình để mà có một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh. Thì đây là một cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Úc đặc biệt do lời mời của Úc mà thôi. Cái chuyện này nó cũng đã từng xảy ra đối với Hoa Kỳ cũng như là đối với Trung Quốc và một số nước khác, nhưng mà đây là lần đầu tiên Úc tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN đặc biệt như vậy với vai trò là chủ nhà. Và người ta thấy là trong vài ngày qua đó, đặc biệt là trong ngày hôm nay và có lẽ là trong ngày mai, người ta mô tả Sydney là một cái thành phố ma, bởi vì cái hệ thống an ninh nó được tăng cường tối đa với cả ngàn cảnh sát cũng như là nhân viên an ninh để bảo vệ cho lãnh đạo của cái khối ASEAN đến Sydney để tham dự cái hội nghị này.
Nhà chức trách cũng cho biết đây là một cái chiến dịch gìn giữ an ninh, siết chặt an ninh lớn chưa từng có ở tại Sydney nói riêng và tại Úc nói chung, trước sự có mặt của rất nhiều nhà lãnh đạo ở trong khối ASEAN. Thưa anh, nhưng mà cái chủ đề chính của hội nghị lần này là cái gì?
Và đó cũng là một cái lý do mà khiến cho Úc phải tăng cường hàng rào an ninh một cách quy mô như vậy. Bởi vì ngoài cái việc mở rộng các cái cơ hội hợp tác làm ăn giữa các nước với nhau, thì là chủ đề chính thứ nhì của nó là hợp tác để phòng chống lại cái vấn đề khủng bố trong khu vực. Thưa quý vị, như cái lời chào đón của ông Thủ tướng Malcolm Turnbull, chúng ta biết rằng là cái khối ASEAN là cái đối tác thương mại lớn thứ ba của Úc sau Trung Quốc và sau cộng đồng Liên Âu. Thì như vậy cũng đã đủ thấy cái tầm quan trọng về mặt giao thương giữa Úc với các cái quốc gia láng giềng ở trong khu vực. Và ông cũng đã cho biết rằng là vào năm 2020 thì tổng số người trong các cái nước này mà có một cái mức lợi tức trung lưu đó là khoảng 400 triệu người, và do đó Úc không thể nào mà bỏ qua một cái đối tác quan trọng như vậy trong tương lai. Dĩ nhiên là ngoài các cái vấn đề chính như là đối tác thương mại giống và phòng chống nạn khủng bố, các vấn đề khác có tính cách tế nhị hơn và có thể được thảo luận tay đôi giữa một số các cái quốc gia liên hệ cũng là cái vấn đề an ninh ở trong vùng Biển Đông, vân vân.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì đang thúc giục Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hãy nêu những quan ngại về vi phạm nhân quyền ở trong khu vực. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong số 10 nước thành viên của ASEAN thì có đến 8 nước là có những cái quan ngại về nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, v.v. Nhưng mà nếu như chúng ta theo dõi tin tức trong mấy ngày qua thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề khá tế nhị và nó cũng đồng thời rất là thú vị hơn, Quốc Vinh, bởi vì khi nói đến các cái vấn đề nhân quyền nó lại là một cái chuyện khác mà có thể là nó nằm ngoài cái nghị trình của cái cuộc họp thượng đỉnh kỳ này vì nó không có được chính thức ghi trong đó. Tuy vậy, ông Malcolm Turnbull vẫn đang bị áp lực bởi các cái tổ chức gọi là vận động cho nhân quyền, những cái tổ chức theo dõi về tình hình vi phạm nhân quyền và bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo như là báo chí như là vân vân. Thì rõ ràng là người ta thấy đa số ở các cái quốc gia thành viên ở trong cái khối ASEAN này không ít thì nhiều có những cái hồ sơ nhân quyền không có được trong sáng lắm. Thí dụ như là trong cái trường hợp của ông Rodrigo Duterte, tổng thống của Phi Luật Tân chẳng hạn, thì ông đã thẳng thừng ông nói là ông không tới dự hội nghị. Cái lý do là ông không có thích. Thì đây là một cái chuyện nó không những là một cái sự thất bại của cái nước đứng ra tổ chức, bởi vì hiếm khi nào mà có một cái vị nguyên thủ quốc gia trả lời thẳng thừng là họ không đến. Và cái điều này cũng phản ảnh cái sự lỏng lẻo cũng như là cái tư cách không chính danh của một cái hội nghị như vậy. Vì khi đã nói là hội nghị thượng đỉnh thì người tham dự sẽ là lãnh đạo tối cao của cái quốc gia thành viên của khối đó, chứ không thể đặt cử một cái phái viên nào đó đến thay thế cho mình được.
Nhưng mà chúng ta cũng biết là vấn đề nhân quyền có lẽ là sẽ không có được nêu lên một cách công khai trong cái dịp mà hội nghị thượng đỉnh này. Riêng trường hợp của Tổng thống Philippines Duterte thì rõ ràng lâu nay thì cái hình ảnh của ông đối với các nước phương Tây nó cũng không được như ý của ông ấy muốn cho lắm, nhất là trong cái chiến dịch bài trừ tội phạm, bài trừ ma túy ở Philippines thì ông tránh mặt. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được trong trường hợp này nè, tôi nghĩ là đáng nói nè, tức là Aung San Suu Kyi của Miến Điện lâu nay thì uy tín của bà cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cái quan ngại về cái đối xử của Miến Điện đối với người Hồi giáo Rohingya ở trong nước của bà.
Vâng, mặc dù rằng là không không phải là một cái nhân vật đảm nhận một cái chức vụ có tính cách chính thức nào ở trong cái guồng máy chính phủ, thí dụ như chức vụ tổng thống hay là một cái chức vụ chủ tịch quốc hội, nhưng mà rõ ràng bà Aung San Suu Kyi là một cái nhân vật được thế giới biết đến như là một cái người lãnh đạo trong thực tế của Myanmar, và bà được biết nhiều với những cái phong trào đấu tranh cho nhân quyền và hòa bình, chẳng hạn trong cái thời kỳ bà là lãnh tụ đối lập của ở Myanmar và bị giam lỏng trong nhiều năm trời trong suốt cái thời kỳ tranh đấu của bà. Nhưng mà từ khi cái cuộc bầu cử tự do đầu tiên của Myanmar được tổ chức cho đến nay, cho đã 2 năm qua đó, thì bà lại là một cái đối tượng của nhiều cái sự chỉ trích và phê bình vì cái hành động hoặc là im lặng hoặc là từ chối lên án cái việc mà quân đội đã đàn áp những cái nhóm dân tộc thiểu số Rohingya Hồi giáo ở miền Bắc của Myanmar. Thì rõ ràng bà đây là một cái trường hợp mà người ta có thể nhìn đến hai mặt, một mặt là cái những cái đóng góp tích cực của bà trong cái phong trào nhân quyền và hòa bình, nhưng mà một cái mặt khác bà lại làm ngơ trước những cái vi phạm một cách khá rõ ràng như vậy trong ngay chính cái đất nước của mình, và có thể điều đó cũng tạo ra cho cái người chủ nhà tức là thủ tướng Malcolm Turnbull cũng phải khó xử, bởi vì chính nhiều cái tổ chức nhân quyền của Úc cũng đã lên tiếng yêu cầu ông phải nói rõ một cách nghĩa là bằng những cái ngôn từ mà không thể nào nhầm lẫn được là Úc phản đối những cái việc đàn áp như vậy.
Và càng thú vị hơn nữa là Thủ tướng Hun Sen của Campuchia.
Đối với ông Hun Sen thì một cái trường hợp nó khá rõ ràng khi ông Hun Sen cho rằng là nếu mà họ có biểu tình phản đối và đốt hình nộm của tôi thì tôi cũng có quyền đánh họ. Chúng tôi sẽ đến thẳng nhà họ và bắt họ nữa. Thì đây là một cái lời đe dọa nó có tính cách trực tiếp và đối với các cái công dân ở Úc, một nước mà cái quyền tự do phát biểu được tôn trọng. Và chúng ta cũng đã biết là cái cộng đồng người Campuchia ở New South Wales nói riêng và có thể là cả toàn nước Úc nói chung cũng sẽ có một cái cuộc biểu tình để vào cuối tuần này để phản đối cái chính sách đàn áp đối lập cũng như là triệt tiêu những cái đối thủ chính trị của ông Hun Sen tại quê nhà.
Có dân biểu, có lẽ là qua cái sự vận động của cộng đồng người Campuchia ở tại Úc cho nên là đã tuyên bố rằng là sẵn sàng có những cái biện pháp để mà bảo vệ những người biểu tình. Nhưng mà thực sự ra thì về mặt chính phủ thì cũng đâu đã thấy có cái lời nói phản đối nào trước cái sự đe dọa mà một cách trắng trợn như vậy của một lãnh đạo của một quốc gia, còn dọa là sẽ thực hiện những cái như vậy ở trên đất Úc nữa.
Vâng, có lẽ là ông Hun Sen cũng đã quen với cái cách cai trị đất nước của mình sau hơn 30 năm cầm quyền ở Campuchia chăng? Vì ông coi đất Úc giống như là cái thủ đô Phnom Penh của ông vậy. Bởi vì ông muốn bắt bớ, ông muốn đánh đập ai thì cái đó là toàn quyền của ông. Mặc dù rằng đó là những cái người có thể là gốc Campuchia nhưng mà là công dân Úc và phát biểu những cái điều đó ở tại nước Úc, thì có thể ông không thấy cái biên giới quyền lực của ông nó đến đâu thôi.
Riêng trong trường hợp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chuyến viếng thăm chính thức đến Canberra và ngày hôm qua thì đã được đón tiếp một cách rất là trọng thể, cũng trùng hợp với cái dịp mà hai nước đánh dấu 45 năm bang giao. Thưa anh, cộng đồng người Việt ở tại Úc đây thì cũng sẽ chuẩn bị để mà biểu tình phản đối những cái quan ngại, những cái cáo giác mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vào ngày mai thứ Bảy. Nhưng mà trong trường hợp của Việt Nam thì có lẽ là chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã quyết định rồi, phải không anh? Tức là phải nâng cái quan hệ lên thành đối tác chiến lược rồi.
Vâng, cái chuyến tham dự của ông Nguyễn Xuân Phúc ở Úc nó diễn ra sau khi ông ghé New Zealand mấy ngày. sau cái lời mời của nữ thủ tướng Ardern ở đó. Ông Phúc cùng một phái đoàn cao cấp của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến hai nước này vì rất là nhiều lý do, ngoài cái lý do tham dự cái hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Sydney. Thì thưa quý vị, Úc cũng như là New Zealand là những cái quốc gia thành viên ban đầu của cái hiệp ước TPP, và sau này cũng là Úc cũng là một trong những cái nước mà đã có cố gắng hồi sinh lại cái hiệp ước TPP sau khi Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp ước quốc tế này. Và vì vậy cho đến giờ này thì vẫn có 11 cái quốc gia còn tồn tại trong một cái hiệp ước mới, và với Úc đóng vai trò như là một cái cường quốc ở trong khu vực. Hơn nữa, Úc cũng là một trong bốn nước mà người ta gọi là tứ cường để bảo vệ cái sự ổn định và an ninh trong cái vùng gọi là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Và không ít thì nhiều người ta không khỏi liên tưởng đến cái quyền lợi hổ tương giữa Việt Nam cũng như là Úc qua các cái hoạt động về về mặt an ninh đó, và đặc biệt là liên hệ đến cái tình hình ở Biển Đông chẳng hạn. Thật ra thì ông Phúc đã đến Canberra một ngày trước khi hội nghị diễn ra ở Sydney. Hai bên đã ký kết một hiệp ước đối tác chiến lược, và đây là một cái cấp ban giao được coi như là quan trọng và hàm thứ nhì ở trong cái ngành ngoại giao của Úc. Và sau đó nếu mà trong những cái điều kiện thuận tiện và nếu mà cái sự hợp tác giữa hai bên nó suôn sẻ với nhau thì hai bên có thể nâng lên một cái tầm mới, đó là hợp tác chiến lược toàn diện như là Việt Nam cũng đã có từng ký kết với Liên Xô hoặc là Trung Quốc trước đây.
Nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái hội nghị thượng đỉnh Úc ASEAN lần này đối với Việt Nam rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng.
Dĩ nhiên là nó rất là có ý nghĩa và rất là quan trọng đối với Việt Nam, vì thưa anh, ở trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau những cái diễn biến vừa rồi của cái chuyện mà viếng thăm của cái chiếc hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng, hoặc là cái sự thành lập tứ cường ở trong cái vùng mà Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương giữa Úc, Nhật, Ấn và Mỹ chẳng hạn, thì rõ ràng Việt Nam đang cần tìm một cái, hay là đang thực hiện một cái chính sách ngoại giao đa phương để có những cái tư thế đối trọng với những cái sức ép mà có thể họ đang phải chịu đựng từ Trung Quốc và vân vân. Và thưa quý vị, cái hiệp ước mới CPTPP này là một cái lối thoát về mặt kinh tế cho Việt Nam trong tương lai nếu mà họ bị o ép bởi những cái áp lực hết sức là nặng nề về mặt kinh tế và thương mại từ Trung Quốc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều. Ngày mai thì Ban Việt ngữ SBS cũng sẽ có tường thuật tại chỗ nơi diễn ra biểu tình ở Sydney Town Hall và sẽ theo dõi tiếp những cái diễn biến ở trong cái hội nghị thượng đỉnh Úc ASEAN lần này để đưa tin cùng với quý vị. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào và quý vị, xin kính chào quý vị.